Bước 2. Gương yêu thương và neo chuẩn mực. Mối quan hệ là tấm gương phản chiếu hình ảnh của bạn trong đó. Không phải con người bạn mong muốn trở thành, mà chính là con người thật của bạn. Jiddu Krishnamurti. Tôi muốn bạn dừng lại suy nghĩ một chút về đôi mắt của bạn. Mắt của bạn màu gì? Tôi dám chắc là bạn biết màu mắt của mình. Nhưng làm sao bạn biết điều đó? Làm cách nào bạn xác định được màu mắt của bạn? Câu trả lời là hoặc bạn nhìn vào gương hay một thứ gì khác có chức năng phản chiếu như tấm hình chụp bạn chẳng hạn. Hoặc có người nói cho bạn biết. Trên thực tế, đây là hai cách duy nhất để xác định màu mắt của một người. Ngay bây giờ, tôi muốn bạn nhìn vào màu mắt của mình mà không cần nhìn vào gương. Thử xem nào. Tôi không cần biết bạn thông minh, dễ thương, xinh xắn, tài năng hay tràn đầy động lực đến mức nào. Đơn giản là bạn không thể nhìn thấy màu mắt của chính mình mà không có ai hay là công cụ phản chiếu nào hỗ trợ. Mặc dù ví dụ trên nghe hơi buồn cười thật, nhưng chính nó tạo nên nền tảng cho toàn bộ hệ thống này. Ryoji và Clarence. Bạn có biết bộ phim It's a Wonderful Life, Cuộc sống tươi đẹp không? Trong phim, Jimmy Stewart đóng vai Ryoji Bailey, một chàng trai tuyệt vời, đã giúp đỡ được rất nhiều người, nhưng lại có lòng tự trọng cực thấp. Anh đi đến quyết định tự tử vì anh tin rằng nếu chết đi, anh sẽ có giá trị hơn là lúc còn sống. Bạn biết về mấy cái vụ bảo hiểm chứ? Sau này đó là Clarence, thiên thần hộ mệnh của anh, bay xuống từ trên thiên đường và chỉ cho anh thấy cuộc sống sẽ khác đi như thế nào nếu như Georgie chưa từng được sinh ra. Đó chính là thời điểm mà Georgie ngộ ra được rằng cuộc sống của anh quý giá và ý nghĩa biết bao. Nhận thức của anh thay đổi hoàn toàn và anh biết trân trọng cuộc sống hơn. Chẳng phải chúng ta thường là vị quan tòa thiếu sáng suốt nhất khi phán xét năng lực thật sự của mình sao? Chẳng phải đôi khi ta chính là kẻ thù kinh khủng nhất của bản thân mình sao? Vậy thì nếu như bạn muốn yêu thương, ủng hộ và khích lệ, liệu có sáng suốt không khi trông cậy vào kẻ thù lớn nhất của mình? Bản thân của bạn là người kém nhất trong việc đánh giá khả năng thực sự của bạn. Chúng ta hãy cùng quay lại ví dụ về đôi mắt. Tôi không cần biết bạn nỗ lực đến mức nào, cố gắng trong bao lâu, hay động lực của bạn nhiều đến đâu. Bạn sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy đôi mắt của mình nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài. Tuy nhiên, đôi mắt lại là một phần quan trọng trong cơ thể. Nó mở ra thế giới và là cửa sổ tâm hồn bạn. Nếu như không có công cụ hỗ trợ hoặc ai đó giúp bạn, chẳng bao giờ bạn biết được màu mắt của chính mình. Điều gì gây ra những thứ vớ vẩn trong đầu bạn? Cũng ví dụ trên, nhưng ta phân tích sâu hơn một chút. Giả sử bạn có cặp mắt màu nâu, nhưng tất cả mọi người xung quanh bạn, kể cả những người thân cận với bạn nhất, ngay từ đầu, đều nói cho bạn biết mắt của bạn màu xanh. Và giả sử bạn không có cách nào kiểm chứng thông tin đó, vậy bạn sẽ tin vào điều gì? Bởi thông tin bạn có được, cộng với việc bạn không có khả năng tự nhìn màu mắt của mình, bạn không còn cách nào khác là phải tin mình có đôi mắt màu xanh. Nhưng rõ ràng là điều đó không hề chính xác. Bạn đã bao giờ bước vào nhà cười chưa? Nhà cười có gì trong đó nhỉ? Những tấm gương gây cười đúng không? Gương gây cười có tác dụng gì? Nó làm hình ảnh của bạn méo mó. Bạn nhìn vào gương và có cảm giác lạ lạ. Nó trông có vẻ giống bạn, nhưng lại không phải là bạn. Đó là hình ảnh phản chiếu không chính xác về bản thân của bạn. Nhưng nếu gương gây cười là một loại gương duy nhất mà bạn nhìn thấy từ trước đến nay thì sao? Nếu thứ hình ảnh biến dạng ấy là cách duy nhất để bạn nhận biết được thông tin về bản thân của mình thì sao? Lúc đó, bạn sẽ tin vào điều gì về bản thân của mình? Bạn buộc phải tin rằng hình ảnh méo mó ấy là hình dạng thật của mình. Bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng, bởi đó là hình ảnh duy nhất bạn từng nhìn thấy. Vậy cho phép tôi hỏi bạn, bạn có lớn lên trong một ngôi nhà cười không? Bạn có đang sống trong ngôi nhà cười không? Bạn đã bao giờ ngắm hình ảnh phản chiếu chuẩn xác mình qua con mắt những người xung quanh chưa? Đáng buồn là đa số chúng ta chưa ai nhìn thấy hình ảnh chính xác của mình trong mắt người đối diện, thậm chí là những người thân thiết với ta nhất. Một cái gương gây cười bóp méo hình ảnh bên ngoài của bạn. Tương tự, khi ta nhận được thông tin không chính xác về con người thật của mình, bản chất đích thực của ta bị biến dạng. Khi con người thật của ta không được phản chiếu một cách đúng đắn thông qua lăng kính của người xung quanh, ta sẽ gọi là hình ảnh phản chiếu tiêu cực. Hình ảnh phản chiếu tiêu cực tượng trưng cho những thứ vớ vẩn mà hầu hết chúng ta chứa đựng trong đầu. Nó là tiếng thì thầm với ta rằng: mày nghĩ mày là ai chứ? Chẳng ai trong gia đình này làm điều đó cả. Trong khi bản chất đích thực của bạn biết rằng bạn có đủ khả năng, thì hình ảnh phản chiếu tiêu cực lại khăng khăng: mày không đủ khả năng, mày không bao giờ làm được, có thể người khác làm được nhưng mày thì không. Bạn nghe có quen không? Mỗi người chúng ta đều có những suy nghĩ sai lệch riêng biệt, hình ảnh phản chiếu tiêu cực của riêng ta. Nhưng thú vị nằm ở chỗ, nó hoàn toàn không đúng sự thật. Tại sao bạn không tin vào bản thân của mình? Dĩ nhiên, không phải việc tin vào bản thân bạn là sai, giống như bản chất cây cưa máy không sai. Chỉ đơn giản là bạn đi sai thứ tự mà thôi. Đó là vì tin vào chính mình nên là giai đoạn cuối cùng, không phải đầu tiên trên con đường tiến đến thành công. Giai đoạn thứ nhất là một ai đó tin vào bạn. Giai đoạn thứ hai là bạn tin vào một người nào đó. Và giai đoạn cuối cùng là bạn tin vào chính mình. Tại sao bạn cần đến những người xung quanh? Bạn sẽ tìm đến ai để đặt mục tiêu cho mình? Bạn. Nhưng ai là người kém nhất trong việc nhận biết khả năng thực sự của bạn? Cũng là bạn. Những người thuộc nhóm 3% tin vào chính họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn và tôi cũng vậy. Vấn đề nằm ở chỗ này. Khi tôi hỏi chính xác bằng cách nào họ trở nên tin tưởng vào bản thân mình, mỗi một tỷ phú mà tôi từng tư vấn hay trở thành bạn của họ về sau đều cho biết họ không thể thành công được. Đến mức này, nếu như thiếu vắng tình yêu thương, sự hỗ trợ và động viên khích lệ của một người đặc biệt tin vào họ trong những lúc họ đánh mất niềm tin vào chính bản thân của mình. Tương tự, Gigi Paley có thiên thần Glass Jens. Nhóm 3% này cũng có một người cụ thể đóng vai trò thiên thần hộ mệnh cho họ trên trái đất. Nhưng họ không nhận ra tầm quan trọng của cá nhân này cho đến khi tôi đặt câu hỏi với họ. Bạn có thể kiểm chứng những gì mà tôi nói bằng kinh nghiệm sống của chính mình. Hãy nhớ lại thời điểm một người nào đó nhìn thấy tố chất tốt đẹp bên trong bản thân của bạn mà bạn chưa từng nhận biết trước đây. Hãy nhớ lại thời điểm một người nào đó nhìn bạn và phát hiện tiềm năng to lớn của bạn, một tia sáng hay một thứ gì đó bên trong mà bạn không bao giờ có thể nhận thấy. Bạn nhớ chứ? Đó có thể là một huấn luyện viên, một người thầy hay một cố vấn. Cũng có thể là cha, mẹ, chồng hay vợ hay một người bạn của bạn. Cũng có thể là ông bà, cô cậu hay một người gần gũi với bạn. Dù người đó là ai, hẳn họ đã nhìn thấy một điều gì đó trong bạn, khuyến khích bạn và nói: tôi biết bạn có thể làm được. Tôi nhìn thấy những điều kỳ diệu bên trong bạn. Tôi nhìn thấy tố chất lãnh đạo của bạn và tôi biết bạn có thể làm được. Còn bạn cứ đứng đó ngẩn ngơ. Ai? Tôi ư? Bạn phản ứng như vậy vì bạn không nhận thức được hết giá trị của bản thân. Cũng giống như bạn không thể trực tiếp nhìn thấy đôi mắt của chính mình. Chúng ta không thể đánh giá trọn vẹn giá trị của mình trong thế giới này. Tôi gọi hiện tượng này là nguyên lý gương yêu thương. Và đó chính là khía cạnh tiềm ẩn của thành công mà hầu hết mọi người đều bỏ qua. Gương yêu thương là gì? Gương yêu thương là một người luôn hỗ trợ bạn vô điều kiện. Tại sao đây lại là bước nền tảng để vĩnh biễn loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu của bạn? Cũng như bạn không bao giờ có thể nhìn thấy cửa sổ tâm hồn mà không có sự trợ giúp từ bên ngoài, bạn cũng không bao giờ có thể hoàn toàn hiểu được giá trị đích thực của mình nếu như tự đánh giá bản thân. Bạn cần đến tình yêu thương, sự hỗ trợ và động viên của một người nào đó như bạn bè, thầy cô, huấn luyện viên hay một người cố vấn để chỉ cho bạn thấy khả năng thực sự của bạn. Bộ phim Fascine The Giant đối mặt với người khổng lồ có một cảnh rất nổi tiếng được lan truyền trên mạng với hàng trăm ngàn lượt chia sẻ. Trong cảnh này, người huấn luyện viên bóng bầu dục đã thúc đẩy đội trưởng Brock vươn xa hơn những gì mà anh có thể. Huấn luyện viên yêu cầu Brock bò bằng hai tay hai chân mà không được chống gối xuống đất. Hết chiều dài sân bóng bầu dục, trên lưng cõng một người đồng đội nằm ngửa. Và rồi người huấn luyện viên đã làm một việc hết sức thông minh. Ông bịt mắt Brock lại. Tại sao ư? Bởi ông không muốn Brock bỏ cuộc trước khi anh nỗ lực hết mình. Brock nghĩ rằng mình chỉ có thể bò được khoảng 27 mét là cùng. Nhưng với sự động viên của huấn luyện viên, thực chất là la hét, Brock đã hoàn thành màn bò kinh hoàng xuyên suốt chiều dài sân bóng. Bộ phim này thể hiện một trong những ví dụ mạnh mẽ và cảm động nhất của nguyên lý gương yêu thương. Có lẽ đó là lý do tại sao nhiều người truyền nhau đoạn phim này. Nhận được sự hỗ trợ vô điều kiện trong cuộc sống. Con người đạt một thành quả tốt nhất trong một môi trường họ được hỗ trợ vô điều kiện. Điều này xảy ra khi một người nào đó nhìn thấy khả năng, tiềm năng và tố chất vĩ đại bên trong bạn. Người đó biết bạn có thể làm được, thấy bạn có thể làm được và giữ bạn ở chuẩn mực đó. Họ chính là người nói rằng: "Tôi tin bạn có khả năng làm được việc này." Bạn có bao giờ để ý rằng chúng ta có khả năng khám phá những phẩm chất tích cực nơi người khác, nhưng lại thường không nhìn thấy những điều đó trong chính bản thân của mình? Nhiều người được dạy đừng quá đề cao bản thân, không nên khoe khoang khoác lác và chớ có dương dương tự đắc. Vấn đề là đa số chúng ta sợ bị người khác đánh giá là kiêu ngạo hay chỉ biết có bản thân. Và đó không phải là những gì tôi đang nói đến. Tôi chỉ đơn thuần chỉ ra rằng những người hạnh phúc và thành công nhất được như vậy là nhờ có một người tin vào họ hơn cả họ tin vào chính bản thân của mình. Bạn có thể phản bác: "Nhưng Noah, chẳng có ai tin vào tôi cả." Đó luôn là phản ứng đầu tiên mà tôi được nghe khi trình bày nội dung này trong các buổi hội thảo. Bạn cần phải nhận ra rằng đó chính là điểm mấu chốt. Nếu bạn không đủ phúc để được sinh ra trong một gia đình tràn ngập gương yêu thương, đa số chúng ta đều thế, không riêng gì bạn, thì bây giờ, khi đã trưởng thành, bạn có thể đi tìm họ. Nêu chuẩn mực, gương yêu thương trong công việc. Được rồi, tôi biết bạn muốn nói gì. Noah, tôi hiểu nguyên lý này có thể áp dụng vào cuộc sống cá nhân tôi như thế nào. Nhưng mục đích tôi muốn mua quyển sách này để biết cách kiếm nhiều tiền hơn. Vậy mà anh cứ toàn nói mấy cái thứ ủy lọa tinh thần. Còn công việc kinh doanh, sự nghiệp của tôi thì sao? Ngoài kia là thế giới khắc nghiệt, cá lớn, nuốt cá bé. Làm sao tôi áp dụng nguyên lý này vào các nhu cầu hàng ngày trong công việc kinh doanh được? Đó là phản hồi phổ biến thứ hai mà tôi nhận được trong các buổi hội thảo. Cho đến tận bây giờ, theo như tôi biết, thì bạn vẫn phải làm một điều gì đó thì mới mong kiếm được tiền. Nói chung, bạn không thể đi một mạch vào phòng và nói to: "Nghe này, mọi người hãy yêu thương tôi và đưa tiền cho tôi." Nếu bạn làm được như vậy, tôi cũng muốn được giống như bạn. Những gì diễn ra trên hành tinh này không thường sẽ là: đầu tiên, bạn mang đến một giá trị gì đó cho người khác. Chỉ khi ấy, họ mới trao cho bạn thứ gọi là tiền. Bởi vì bạn cần làm một điều gì đó để nhận được tiền. Rõ ràng công việc chính của bạn là điều kiện. Tuy nhiên, chúng ta đã biết rằng con người đạt được thành quả tốt nhất khi được hỗ trợ vô điều kiện, khi có một người tin tưởng vào bạn hơn cả bản thân của bạn. Vậy thì làm sao chúng ta giải bài toán đối lập có điều kiện, vô điều kiện này đây? Chúng ta giải quyết nó bằng thứ tôi gọi là neo chuẩn mực. Neo chuẩn mực chính là người thấy khả năng và tiềm năng của bạn, là người buộc bạn phải vươn đến chuẩn mực cao hơn và bắt bạn phải chịu trách nhiệm trước những đòi hỏi của công việc. Nói cách khác, neo chuẩn mực buộc bạn phải sống đúng với năng lực thực sự của mình. Huấn luyện viên cá nhân của bạn. Ví dụ điển hình của neo chuẩn mực từ huấn luyện viên cá nhân. Nếu bạn từng có dịp làm việc với một huấn luyện viên cá nhân, bạn sẽ biết về cơ bản. Cô ấy là một trung sĩ huấn luyện tân binh, hy vọng là một người biết khích lệ, nhưng dù sao đi nữa thì vẫn là một trung sĩ huấn luyện tân binh. Cô ấy nói những câu như: "Bạn làm được và bạn phải làm. Bắt đầu nào." "Nếu chỉ có một mình, chúng ta sẽ tập thể dục ra sao?" "Nó sẽ là thế này. Đến giờ tập bùn rồi sẵn sàng. 1, 2, ok, thế là đủ." nhưng một huấn luyện viên cá nhân sẽ không bao giờ cho phép bạn bỏ chạy dễ dàng như vậy. Bạn tập cho đến khi mồ hôi ra như tắm, vừa tập vừa than, tôi không làm nổi nữa. Còn cô ấy thì vẫn tiếp tục, được chứ bạn làm được.
Bạn, không được đâu.
Cô ấy, chắc chắn là được.
Bạn, tôi chịu hết nổi rồi.
Cô ấy, bạn làm được.
Bạn, ngừng một chút.
À, tôi làm được rồi. Huấn luyện viên cá nhân thúc đẩy và thúc đẩy bạn vì cô ấy biết rằng bạn có thể làm được. Cô ấy tin vào bạn, cô ấy giúp bạn phát huy hết khả năng. Điều mà bạn nghĩ mình không thể nào làm nổi, đó chính là neo chuẩn mực. Bạn cho rằng mình không thể, họ bảo rằng bạn có thể. Một neo chuẩn mực sẽ ở bên cạnh hỗ trợ bạn vô điều kiện, buộc bạn vươn đến chuẩn mực cao hơn những gì mà bạn nghĩ. Họ làm thế xuất phát từ niềm tin mạnh mẽ vào bạn, ngay cả khi bạn không tin tưởng bản thân mình. Gương yêu thương và neo chuẩn mực tạo nên cốt lõi của mật mã thành công. Bởi một sự thật là bạn không thể nhìn thấy giá trị đích thực của mình nếu không thực hiện bước này. Chẳng có gì có thể lý giải để bạn làm các bước tiếp theo cả. Tại sao ư? Tại vì tất cả những ai thuộc về nhóm 3% đều có ít nhất một gương yêu thương, chỉ ra cho họ thấy giá trị bản thân vào một thời điểm nào đó trong đời, dù họ không ý thức được đây chính xác là thứ đã cho phép họ thành công. Chốt lại, nếu như bạn muốn hạnh phúc và thành công, bạn phải tìm ra gương yêu thương của riêng bạn và neo chuẩn mực trong công việc. Không còn cách nào khác. Họ gọi anh là chàng hậu đầu. Trước đây, từng có một tiền đạo bóng bầu dục chuyên nghiệp có biệt danh là chàng hậu đầu. Bởi dù anh nằm trong danh sách được lựa chọn đầu tiên của trường đại học, nhưng trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, anh không thể nào bắt được bóng. Là một cậu bé cực kỳ tài năng, đến từ một thị trấn nhỏ thuộc Mississippi, các huấn luyện viên và đồng đội nhận ra khả năng thiên bẩm của anh. Nhưng vì đội bóng cũ của anh ở San Francisco, nên anh phải xa gia đình và bạn bè đến hàng ngàn cây số. Lẻ loi cô độc và trên hết thảy, anh cảm thấy mình đang khiến đồng đội thất vọng. Thế nên anh đến gặp huấn luyện viên và báo tin anh sẽ rời đội bóng. Huấn luyện viên của anh, Bill Weiss, một người rất thông minh, đã nói với anh rằng: "Con trai, thầy sẽ không để con từ bỏ. Thầy đã nhìn thấy con có thể làm được những gì. Thượng đế ban cho con một năng lực bẩm sinh rất đặc biệt. Thầy biết con đang ở rất xa nhà, nhưng những người đồng đội tin vào con. Thầy cũng tin vào con. Thầy biết rằng con có thể làm được. Và thầy sẽ không để con từ bỏ, bởi thầy nghĩ con sẽ trở thành một trong những tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử bóng bầu dục." Sau khi nghe Bill Weiss nói những lời này, anh chợt bừng tỉnh. Chàng trai trẻ quyết tâm tập luyện kiên trì. Những buổi tập của anh đã trở thành huyền thoại. Anh tập luyện không ngừng, luôn là người đầu tiên đến sân vào buổi sáng và là người cuối cùng rời sân vào buổi tối. Anh chỉ chịu ngừng tập khi đèn sân bị tắt. Vào cuối mùa giải đầu tiên, Jerry Rice bắt đầu con đường trở thành một trong những tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử bóng bầu dục. Anh nắm giữ mọi kỷ lục của tiền đạo trong mùa giải, bao gồm số lần nhận bóng nhiều nhất, 1549 lần, kỷ lục chạy sân nhận bóng khoảng 21 mét và kỷ lục ghi điểm 197 lần. Tất cả những điều này diễn ra là nhờ vào một người đàn ông, Bill Weiss, người đã tin tưởng anh kể cả khi anh đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Vì vậy, nếu bạn cho rằng những gì tôi chia sẻ ở đây nghe có vẻ là sến súa, thì cho phép tôi được khẳng định với bạn rằng nguyên lý này chính là phương pháp mạnh mẽ, hiệu quả và thực tế nhất giúp bạn nhấc chân khỏi bàn đạp thắng từ trước đến nay. Đó cũng là nguyên lý về bí ẩn mà bất kỳ cá nhân, đội nhóm hay là tổ chức thành công hay hạnh phúc nào cũng từng sử dụng, dù họ có ý thức hay không. Đi tìm sự hỗ trợ vô điều kiện trong công việc. Chưa một người bạn tỷ phú nào của tôi dám nói rằng: "Đúng rồi, một mình tôi làm hết mọi thứ. Tôi không cần ai giúp đỡ cả." Nếu như bạn khăng khăng bước đi một mình, và nhiều học viên của tôi cũng vậy, khi họ đến gặp tôi lần đầu tiên, đó chính xác là lý do khiến họ vẫn chưa thể ngóc đầu lên nổi. Thì những gì tôi làm với hàng ngàn học viên cho thấy bạn sẽ còn khổ sở dài dài. Nỗ lực thành công mà không có sự hỗ trợ của người khác cũng giống như đào vàng bằng một cái muỗng cà phê. nhiều người đang đứng trên mỏ vàng và dùng một cái muỗng cà phê có tên gọi là không cần ai giúp hay không có ai giúp để đào. Trong khi ngay trước mắt họ là một cái máy xúc mới cấu cạnh, chưa qua một lần sử dụng, có tên gọi là gương yêu thương và neo chuẩn mực. Mỏ vàng đó, kho báu đó, nằm ở bên trong bạn. Ta hãy cùng nhau khai phá nó. Tống khứ kẻ bắt nạt ra khỏi tâm trí bạn. Sau đây là bài tập đầu tiên bạn cần làm để loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu và nhấc chân ra khỏi bàn đạp thắng. Bạn không nghĩ là mình có thể làm điều này chỉ đơn thuần bằng cách đọc sách đấy chứ? Hãy nhớ, đây là khóa học của hành động. Ý của tôi là hệ thống này đòi hỏi bạn phải hành động. Và tôi rất tiếc phải nói với bạn điều này. Nhưng nếu bạn không làm khác đi so với những gì trước nay bạn đã làm, thì nhiều khả năng bạn sẽ không nhận được kết quả khác mấy so với quá khứ. Bài tập này được gọi là khai quật và trục xuất hình ảnh phản chiếu tiêu cực của bạn. Hình ảnh phản chiếu tiêu cực của bạn, cái gương cười mà bạn đang nhìn vào, đã tạo ra giọng nói tiêu cực như: mày không đủ khả năng. Vì vậy, điều đầu tiên mà ta cần làm để nhấc chân ra khỏi bàn đạp thắng là khai quật hình ảnh phản chiếu tiêu cực của bạn. Đưa nó ra ngoài ánh sáng, rồi sau đó trục xuất nó, bảo nó đi chỗ khác chơi. Hãy lấy một tờ giấy trắng và vẽ hai cột. Một cột dành cho hình ảnh phản chiếu tiêu cực, còn một cột dành cho bản chất đích thực của bạn. Đầu tiên, tôi muốn bạn viết ra những gì mà hình ảnh phản chiếu tiêu cực đang nói với bạn. Cái thứ vớ vẩn trong đầu bạn đang la hét những gì. Có thể nó đang nói, mày không thể làm được, mày sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu, mày chỉ xạo thôi, mày là đồ giả tạo. Chẳng ai thích mày cả. Bất cứ điều gì, hãy viết hết ra. Bạn sử dụng bao nhiêu tờ giấy cũng được. Đừng tự ép mình viết trong một tờ giấy. Tôi cũng khuyên bạn nên có một quyển nhật ký mật mã thành công. Làm bài tập này trong bao lâu tùy bạn. Bạn không cần phải chia sẻ những gì mình viết với bất kỳ ai cả. Trong trường hợp bạn thắc mắc liệu mình viết xuống những lời nói tiêu cực này có khiến nó mạnh mẽ hơn không, thì đây chính là sự thật. Hình ảnh phản chiếu tiêu cực này đã ở trong đầu bạn rồi. Bạn chỉ đơn giản là bật đèn sáng lên bằng cách làm bài tập này thôi. Nó đã lù lù ở đó trong bao nhiêu năm. Lờ nó đi hoặc là giả vờ như nó không tồn tại cũng không thể khiến cho nó biến mất đi được. Suy cho cùng, bạn đã làm việc này trong nhiều năm liền, đúng không? Vậy nên, hãy đưa nó ra ngoài ánh sáng một lần và mãi mãi, rồi đèn vào nó để nó không còn ẩn nấp nữa, và sau đó chúng ta có thể loại nó đi. Một khi bạn đã hoàn tất, hãy hít một hơi thật sâu. Tôi biết rằng bài tập không vui chút nào. Có thể bạn nên đứng dậy và đi vài vòng. Rồi, sau khi bạn đã làm xong, tôi muốn bạn hãy để tĩnh tâm và lắng nghe. Bạn chỉ cần lắng nghe con người thật của bạn. Bây giờ, hãy viết một câu nói đến từ bản chất đích thực của bạn. Bản chất đích thực chính là con người thật của bạn, không phải kẻ bắt nạt đang ung dung tự tại trong đầu bạn. Hình ảnh phản chiếu tiêu cực ấy chỉ là tên du côn hiện hữu trong tâm trí của bạn. Bản chất đích thực chính là giọng nói nhỏ nhẹ, lặng lẽ bên trong bạn. Chính giọng nói đó nói rằng, hãy để tôi nói cho mà nghe. Tôi hoàn toàn có đủ khả năng. Tôi không tốt nghiệp đại học thì sao? Có rất nhiều người thành công dù có đi học đại học hay không. Điều gì khiến cho họ giỏi hơn tôi cơ chứ? Đâu có ai quan tâm đến điều đó. Tất cả những gì họ quan tâm là giá trị mà tôi đang mang đến cho họ. Hay bản chất đích thực của bạn nói rằng, tôi có khả năng bởi tôi là người có giá trị và tôi đã không công bằng với bản thân như vậy là đủ lắm rồi. Tôi đang mang đến giá trị cho cuộc sống của những người xung quanh và tôi yêu thích việc đó. Tôi có thể thành công trong bất cứ lĩnh vực nào tôi chọn. Sau đây là một số ví dụ từ những học viên của tôi. Pasty, hình ảnh phản chiếu tiêu cực. Tôi không đủ thông minh để thành công. Hội chứng rối loạn giảm chú ý ADD khiến tôi không có khả năng tập trung và vì vậy không có khả năng đạt được thành công.
bản chất đích thực.
Tôi nằm trong top 2% những người thông minh trên thế giới. Mở ngoặc, tôi còn phải tự đánh vào đầu mình bao nhiêu lần để chấp nhận việc này nữa chứ?
Đóng ngoặc.
Và nếu như có ai đó đủ thông minh để thành công thì người đó là tôi. Những công việc trước đây đã chứng minh rằng tôi có khả năng tập trung và duy trì trạng thái này trong một khoảng thời gian dài.
Clark.
Hình ảnh phản chiếu tiêu cực. Không có gì hấp dẫn. Quá mập. Bản chất đích thực. Tạo hóa đã tử tế với tôi. Hấp dẫn, lôi cuốn.
Piper.
Hình ảnh phản chiếu tiêu cực nói rằng tôi không đủ năng lực, rằng tôi vô dụng, rằng tôi hăm dọa và xúc phạm người khác, rằng tôi là kẻ giả tạo. Gương yêu thương và neo chuẩn mực của tôi là người chồng tuyệt vời và giám đốc kinh doanh của tôi. Họ đã giúp tôi nhận thấy bản chất đích thực của mình. Đó là một con người xuất chúng, biết động viên khích lệ, tràn đầy nhiệt huyết và giúp đỡ người xung quanh phát triển tiềm năng. Tôi có lòng quyết tâm, sáng tạo và biết quan tâm đến người khác. Hãy viết bất kỳ điều gì mà bản chất đích thực đang nói với bạn, nhưng bạn phải để tâm mình tĩnh lặng. Đây là lý do vì sao họ gọi nó là giọng nói nhỏ nhẹ và lặng lẽ. Hình ảnh phản chiếu tiêu cực lúc nào cũng hét lên một cách cực kỳ khó chịu vào mặt bạn. Đúng kiểu bắt nạt.
Bài tập: bước ra khỏi bóng tối.
Sau khi bạn đã viết xong danh sách của mình, hãy trả lời những câu hỏi sau.
1. Tôi có thể chia sẻ danh sách này với ai?
2. Khi nào tôi có thể chia sẻ với họ?
3.
Việc chia sẻ danh sách này sẽ giúp tôi có cái nhìn chính xác như thế nào?
4.
Những ví dụ cụ thể nào chứng tỏ hình ảnh phản chiếu tiêu cực của tôi là sai?
5.
Hình ảnh phản chiếu tiêu cực của tôi đến từ đâu?
6.
Tại sao nó không phải là con người thật của tôi? Bạn có nhận thấy điều gì trong những câu hỏi này không? Chúng đều chứa đựng một trong 6 người hầu cận của Rudyard Kipling. Tôi có 6 người hầu cận chất phác. Họ dạy tôi tất cả những gì tôi cần biết. Tên họ là điều gì, tại sao và khi nào, thế nào, ở đâu và ai. Các câu hỏi chứa đựng 6 người hậu cần này được thiết kế để khơi gợi ra sự thật. Bởi hình ảnh phản chiếu tiêu cực không chỉ sống ở trong bí mật, nó còn tồn tại dưới dạng những lời nói dối. Nếu như bạn không thu thập dữ liệu chính xác về con người thật của bạn, giống như đôi mắt của bạn màu nâu chứ không phải là màu xanh, hình ảnh phản chiếu tiêu cực sẽ tiếp tục duy trì sự ảnh hưởng của nó một cách mạnh mẽ bằng cách nói những lời nói dối mà bạn tin là sự thật. Hãy chia sẻ danh sách của bạn với ít nhất là một người mà bạn tin tưởng. Hãy nói với họ một cách chân thành. Tôi trân trọng bạn và tôi trân trọng ý kiến của bạn. Bạn có thể xem qua danh sách này được không? Rồi yêu cầu họ đọc nó và nói cho bạn biết sự thật từ quan điểm của họ. Những học viên của tôi khi thực hiện điều này đều nhận thấy những người mà họ chia sẻ danh sách đều kêu lên:
cái gì?
Nhận xét tiêu cực này chẳng hề giống cậu chút nào. Cậu lấy cái này ở đâu ra thế? Nhiều người cho biết bài tập này chính là bước ngoặt trong đời họ. Bạn cần bắt đầu nhìn nhận bản thân thông qua lăng kính của gương yêu thương, chứ không phải là hình ảnh phản chiếu tiêu cực. Bởi vì, tương tự như bạn, cần phải nhìn vào gương để thấy màu mắt của mình. Thì đây chính là cách duy nhất để bạn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu chính xác về bản thân của bạn. Khi bạn trả lời câu hỏi, việc chia sẻ danh sách này sẽ giúp tôi nhận được cái nhìn chính xác như thế nào? Hãy viết lý do nên hay là lợi ích của việc chia sẻ danh sách này với một người mà bạn tin tưởng. Cuối cùng, hãy viết những ví dụ cụ thể chứng minh hình ảnh phản chiếu tích cực của bạn đã sai lầm. Đó chính là cách duy nhất giết chết hình ảnh phản chiếu tiêu cực bằng sự thật và dữ kiện. Lấy ví dụ, hình ảnh phản chiếu tiêu cực của tôi có thể nói rằng không ai thích ở bên cạnh mày cả. Nhưng tôi nhận ra rằng, gần đã, có rất nhiều người thích mình. Mình vừa nói chuyện điện thoại với 5 người khác nhau và họ đều thích nói chuyện với mình cơ mà. Vậy là khi cái hình ảnh phản chiếu tiêu cực ấy quay lại tìm bạn, bạn hãy đơn giản chiến đấu với nó bằng sự thật.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho Sách Nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, Kho Sách Nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho Sách Nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Nhãn dáng của bạn là gì? Mỗi người trong chúng ta đến với thế giới này như một tia sáng rực rỡ và sáng chói. Tuy nhiên, những gì xảy ra với hầu hết chúng ta là chúng ta bị gán lên người những nhãn dáng tiêu cực như kém cỏi, lười biếng, mập, xấu, ngu. Không có mày thì mọi người sẽ vui hơn. Những nhãn dáng tiêu cực này được gán lên ta trong suốt cuộc đời. Người gán chúng có thể là thầy cô, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, thậm chí là bản thân của ta. Khi bị gán những nhãn dáng ấy, tia sáng của ta sẽ ra sao? Tia sáng ấy sẽ dần dần bị che khuất. Cho đến một lúc nào đó, nó trở nên khó nhìn thấy. Nhưng trời tríu thay, bản thân tia sáng không hề thay đổi. Chẳng qua là nó bị che khuất mà thôi. Tia sáng vẫn giữ nguyên được bản chất của nó. Ngay cả những nhãn dáng tiêu cực ấy cũng không thể khiến nó biến mất. Kinh Thánh từ xa xưa đã nhắc nhở con người, đừng vùi dập tài năng của chính mình. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là con người đã làm việc này kể từ rất lâu rồi. Đó là lý do tại sao hiện tượng này quá phổ biến. Nếu như bạn đủ tuổi để đọc quyển sách này, bạn đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Đừng chỉ tay vào người khác và bảo tất cả là tại họ. Không, chúng ta phải làm điều hoàn toàn ngược lại, bởi không một người thành công nào là nạn nhân cả. Ngay lúc này, bạn hãy viết ra những nhãn dáng mà người khác gán cho bạn. Đây chính là bước đầu tiên để chịu trách nhiệm. Khi bạn có thể nói rằng, đúng vậy, những nhãn dáng này được gán vào tôi, nhưng tôi sẽ gỡ bỏ chúng ra ngay bây giờ, bởi chúng không đúng sự thật. Bài tập Cột đèn và nhãn dáng. Thế giới gán nhãn, ánh sáng của bạn bị che khuất. 1. Top 5 nhãn dáng tiêu cực gán lên người tôi là gì? 2. Điều trái ngược với những nhãn dáng đó là gì? 3. Con người thật, bản chất đích thực của tôi là? 4. Tôi sẽ chia sẻ thông tin này với ai? 5. Khi nào tôi sẽ chia sẻ với họ? Những nhãn dáng tiêu cực của bạn có thể là: tôi không giỏi, tôi lười biếng, mày là đồ ngu, mày thật ngớ ngẩn. Xin lưu ý là hình ảnh phản chiếu tiêu cực có lúc đối thoại với bạn, có lúc lại xưng là tôi. Bây giờ,
chúng ta sẽ đảo ngược những nhãn dáng đó. Lấy ví dụ, ngược lại của tôi ngu dốt là tôi thông minh, ngược lại của tôi vô dụng là tôi có khả năng, ngược lại của tôi không học đại học là ai thèm bận tâm cơ chứ. Người ta thực sự không quan tâm đến bằng cấp của bạn, họ quan tâm đến việc bạn có thể giúp họ được đến đâu. Tiếp theo hãy viết câu trả lời cho câu hỏi: con người thật, bản chất đích thực của tôi là. Viết một câu ngắn gọn về bản chất đích thực của bạn, đại loại như có đủ năng lực, món quà của Thượng Đế hoặc bất cứ điều gì bạn muốn nói. Tôi muốn bạn viết một điều gì đó mà bạn có thể mường tượng ra ngay, dễ nhớ, dễ hiểu. Câu hỏi cuối cùng là về con người mà bạn chia sẻ thông tin này và vào khi nào. Hãy xác định một thời hạn cụ thể, bởi chúng ta muốn mang hình ảnh phản chiếu tiêu cực ra khỏi bóng tối. Và cách duy nhất để làm điều đó là chia sẻ nó với người khác. Hình ảnh phản chiếu tiêu cực giống như một kẻ bắt nạt trong tâm trí bạn. Kẻ bắt nạt sẽ mạnh lên nếu như bạn không đối đầu hoặc là trốn tránh nó. Khi bạn chiến đấu trực diện với nó và nói rằng mày đang nói chuyện với tao đấy, đó là lúc bạn có thể thoát khỏi kẻ bắt nạt trong tâm trí. 7 câu hỏi hỗ trợ chính yếu. Bước tiếp theo để nhận diện gương yêu thương trong cuộc sống và neo chuẩn mực cho công việc của bạn là tự hỏi 7 câu hỏi hỗ trợ chính yếu sau. 1. Đối với mình, hỗ trợ vô điều kiện có nghĩa là gì? 2. Ngay lúc này, mình cần sự hỗ trợ nào nhất trong cuộc sống, trong công việc? 3. Mình muốn ai là người mang lại sự hỗ trợ đó? 4. Họ được gì khi hỗ trợ mình? Liệt kê lợi ích cho mỗi cá nhân. Mình muốn nghe thấy gì từ những người quan trọng trong đời mình? 6. Nếu chỉ có một thứ mà mình có thể yêu cầu từ họ, đó sẽ là gì? 7. Mình sẵn sàng thực hiện những hành động nào để nhận được sự hỗ trợ cần thiết? Câu hỏi hỗ trợ chính yếu đầu tiên. Đối với mình, hỗ trợ vô điều kiện có nghĩa là gì? Tôi không thể nói cho bạn biết sự hỗ trợ vô điều kiện có ý nghĩa đối với bạn. Bạn có thể cũng không biết điều đó. Tại sao thế? Bởi có thể bạn chưa bao giờ tự hỏi điều này. Tôi chắc rằng bạn đã không nhận ra nó. Và không chỉ đóng vai trò quan trọng thiết yếu cho thành công của bạn, mà nó còn là bước quan trọng nhất để nhấc chân bạn ra khỏi bàn thắng. Bạn không thể tránh né. Cả nhóm 3% cũng thế. Hoặc họ tạo ra nó mà không hề biết. Hoặc là họ lúc nào cũng có nó. Nếu như bạn luôn có một thứ gì đó, bạn sẽ không biết cảm giác nếu thiếu nó. Nhưng những người đang phải vật lộn khổ sở, hoặc là không có nó, hoặc là không biết đến tầm quan trọng của nó đối với thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của họ. Câu hỏi hỗ trợ chính yếu thứ 2 và 3. Mình cần sự hỗ trợ nào nhất trong cuộc sống và công việc? Mình muốn ai là người mang lại sự hỗ trợ đó? Câu trả lời cho hai câu hỏi trên có thể tương tự nhau. Lấy ví dụ, nếu như bạn là chủ doanh nghiệp, sự hỗ trợ mà bạn cần trong cuộc sống và công việc có liên quan mật thiết với nhau. Tuy nhiên, tôi muốn bạn nghĩ xem bạn cần sự hỗ trợ trong cuộc sống tách rời khỏi công việc khác như thế nào. Tôi đang giả định là bạn có một cuộc sống tách biệt với công việc. Nếu như bạn không có, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này ở bước 4. Chẳng hạn như trong cuộc sống, có thể bạn cần một bạn đời chia sẻ việc nhà, hoặc bạn có thể quyết định mình cần thuê một người giúp việc. Trái lại trong công việc, có thể bạn cần một thư ký hoặc là giám đốc tiếp thị. Có thể bạn cần người hướng dẫn bạn sử dụng một thiết bị nào đó, hoặc có thể bạn muốn cấp trên làm việc với mình nhiều hơn. Hãy tận dụng quyền nhật ký mật mã thành công và viết xuống bao nhiêu tùy thích. Câu hỏi hỗ trợ chính yếu thứ 4. Họ được gì khi hỗ trợ mình? Mọi hành vi của con người đều dựa trên hai thứ. Lý do nên và lý do không nên. Lợi và hại. Chi phí và lợi ích. Tất cả những điều này đều là lý do nên và lý do không nên. Thường thì chẳng ai làm việc gì mà không có lợi cho họ cả. Vì vậy nếu như bạn muốn ai đó làm việc gì cho mình, tốt nhất là bạn cần tìm ra một lợi ích mà họ có được. Ví dụ, tôi vẫn hay tổ chức các buổi hội thảo qua điện thoại, nơi tôi quảng bá các chương trình và các tác giả khác. Tại sao tôi làm việc này? Tác giả đó được lợi nhờ quảng cáo miễn phí, cộng thêm đội ngũ website của tôi, cán đáng, tất tần thật mọi thứ. Tôi được lợi vì nhiều người biết đến tôi hơn, và điều này đẩy mạnh thiện chí giữa các đồng nghiệp của tôi. Bạn thấy lý do nên như vậy nghe được chứ? nhưng tôi cũng có thể tiếp cận những tác giả khác và nói rằng, này, anh hãy làm việc này vì tôi muốn nhiều người biết đến tôi hơn. Bạn thử nghĩ xem, liệu có người nào đó đáp lại không? Cha, tôi ký hợp đồng vào chỗ nào đây? Dĩ nhiên là không. Tôi cam đoan họ sẽ trả lời. Ai dư hơi mà đi lo cho ông chứ? Đó là lý do tại sao tôi mang đến nhiều lợi ích cho họ. Để họ phải nghĩ rằng mình có điên mới không làm chuyện đó. Quảng cáo miễn phí cho họ và họ chẳng cần phải làm gì cả. Giờ thì họ có thể nói, ý tưởng này hay lắm. Điều này cũng tương tự khi bạn yêu cầu sự hỗ trợ, lợi ích của họ. Ở đây là gì? Bán hàng trực tiếp hay là mạng lưới tiếp thị chính là ví dụ rõ ràng nhất. Bạn có nghĩ rằng cấp trên sẽ được lợi từ việc hỗ trợ bạn hay không? Khi bạn bắt đầu thành công, điều gì sẽ xảy ra với họ? Tài khoản ngân hàng của họ phình to chứ còn gì nữa. Khi bạn bỏ chân khỏi bàn đạp thắng, những người sếp của bạn sẽ thành công hơn. Cha, tôi tự hỏi liệu cấp trên của bạn có muốn bạn thành công hơn không? Hãy suy nghĩ thật kỹ về điều này, bởi khi bạn ngừng nói về lợi ích cho bạn mà bắt đầu giao tiếp về lợi ích cho họ, đó là khi bạn bắt đầu tận dụng đòn bẩy để thành công. Điểm quan trọng mấu chốt của hành vi con người. Mọi thứ trở nên vô cùng dễ dàng khi bạn luôn đề cập với người khác về lợi ích mà họ sẽ có được. Câu hỏi hỗ trợ chính yếu thứ năm. Mình muốn nghe thấy gì từ những người quan trọng trong đời mình? Hầu hết mọi người đều khao khát được chú ý, được trân trọng và được công nhận. Vậy bạn muốn nghe thấy điều gì? Có thể đó là em tự hào về anh đã làm rất tốt, em yêu anh, em rất thích khi nghe có anh ở bên, em rất vui khi anh đến đây. Câu hỏi hỗ trợ chính yếu thứ sáu. Nếu chỉ có một thứ mà mình có thể yêu cầu từ họ, đó sẽ là? Tôi không biết đó sẽ là đối với bạn, và có thể bây giờ bạn cũng chưa biết. Tôi muốn bạn suy nghĩ xem cảm giác của bạn sẽ ra sao nếu như bạn chỉ có thể yêu cầu một thứ từ người quan trọng trong cuộc đời bạn. Nếu được yêu cầu chỉ một thứ duy nhất từ họ, đó sẽ là gì? Có thể bạn nghĩ đến những người khác trong những hoàn cảnh khác nhau. Vậy điều duy nhất bạn muốn họ mang đến cho bạn là gì? Nếu bạn còn không biết đó là điều gì, nhiều khả năng bạn sẽ không có được sự hỗ trợ cần thiết. Bạn phải rõ ràng. Vậy hãy suy nghĩ và viết nó ra. Câu hỏi hỗ trợ chính yếu thứ bảy. Mình sẵn sàng thực hiện những hành động nào để nhận được sự hỗ trợ cần thiết? Nếu bạn chỉ muốn làm một người trung bình, tất cả những gì bạn cần làm là ngồi đó, than thở và phàn nàn. Những người không thành công oán trách rằng thế giới này không chống lưng cho họ. Mặt khác, nhóm 3% không nói gì, bắt tay vào hành động và cho người khác thấy họ sẽ được lợi gì từ việc mang đến sự hỗ trợ đúng lúc. Bạn sẽ làm điều khác để nhận được sự hỗ trợ mong muốn. Hãy làm bất cứ điều gì mà bạn nghĩ ra, càng điên khùng càng tốt. Rõ ràng là nếu những gì bạn đang làm từ trước đến nay có hiệu quả, thì bạn sẽ thành công từ lâu lắm rồi. Vậy thì theo định nghĩa, những gì có vẻ điên khùng đối với bạn lại có thể chính là hành động duy nhất tạo nên sự khác biệt. Vấn. Sau khi đã trả lời hết 7 câu hỏi hỗ trợ chính yếu, đã tới lúc bạn làm một điều gì đó với những thông tin thu nhập được. Ở phía trên, tôi có đề cập đến việc bạn cần tìm những gương yêu thương cho cuộc sống và các neo chuẩn mực cho công việc của bạn. Đây là lúc ta thực hiện. Bây giờ tôi có thể đơn giản bảo bạn tiến đến gương yêu thương, tiềm năng và nói chuyện với họ. Nhưng bạn sẽ nói gì? Hẳn bạn không nghĩ tôi mang con bỏ chợ đấy chứ? Vậy nên, tôi sẽ trao cho bạn kịch bản để bạn không phải lo lắng về những gì cần biết. Bạn có thể thẳng thắn theo kiểu này với bạn của mình. Cậu là một người rất quan trọng đối với mình. Mình đang tạo nên một vài thay đổi lớn trong cuộc đời và mình muốn cậu là một phần trong đó. Mình đang đọc một quyển sách của cái ông Nurajon và ông ấy bảo mình hãy đi phỏng vấn những người quan trọng nhất cuộc đời mình. Ông ấy nói rằng, những người thành công nhất đều có những người thực sự tin tưởng họ. Bạn của bạn có thể trả lời: cậu đang nói cái gì thế? Vậy nên bạn chỉ cần giải thích một cách đơn giản và chân thành. Hãy nói với họ rằng bạn muốn hỏi họ một số câu hỏi. Hãy cho họ biết chính xác bạn đang làm gì. Hãy nói rằng mình muốn thực hiện vài thay đổi lớn và cậu là một phần quan trọng trong đó. Liệu mình có thể hỏi cậu những câu hỏi này được không? Cậu đồng ý chứ? Họ sẽ nói gì đây? Không, mình không muốn nói chuyện với cậu, bởi cậu vừa làm cho mình cảm thấy rất vui. Bạn có vui không nếu như có ai đó chia sẻ thật lòng với bạn như vậy? Ý cậu là cậu quan tâm đến mình ư? Cậu trân trọng mình ư? Nhân tiện, tôi có thể đảm bảo rằng chưa có ai từng nói với bạn những điều trên. Hãy thử nghĩ xem, lần cuối cùng một người nói điều này với bạn là khi nào? Bạn có thể thực hiện việc này qua điện thoại hoặc là gặp mặt trực tiếp. Bạn có thể ra ngoài uống cà phê, ăn trưa hay là chỉ nói chuyện với nhau. Điều học viên của tôi thậm chí còn gửi mail. Bởi lẽ tự nhiên là bạn có thể có những gương yêu thương và neo chuẩn mực ở nửa đầu bên kia thế giới, cũng dễ dàng như ngay tại quê nhà mình. Không có gì là không ổn cả. Kịch bản của bạn đã sẵn có rồi. Bạn không cần phải cố vắt óc, nghĩ ra phiên bản mới đâu. Nó đã ở ngay đây. Bài tập: phỏng vấn những gương yêu thương và neo chuẩn mực của bạn. 1. Cậu được gì khi có mình trong cuộc sống của cậu? 2. Cậu đã gặt hái những gì từ mối quan hệ của chúng ta? Xin vui lòng miêu tả cụ thể. 3. Điều gì sẽ mất đi nếu như mình không hiện diện trong cuộc đời cậu? 4. Cậu nhìn thấy điểm mạnh của mình là gì? 5. Mình có thể làm gì khác đi để cải thiện mối quan hệ của chúng ta? 6. Nếu có một từ hoặc là một câu để diễn tả mối quan hệ của chúng ta, đó sẽ là gì? 7. Theo thang điểm từ 1 đến 10, cậu đánh giá mối quan hệ của chúng ta ở mức độ mấy? 8. Nếu nhỏ hơn 10, mình có thể làm gì để đẩy nó lên thành điểm 10? Những câu hỏi này rất rõ ràng và dễ hiểu, nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh câu hỏi số 7 và số 8. Jack Canfield đã dạy tôi hai câu này, và đây là hai trong số những câu hỏi thông minh nhất mà tôi từng thấy về mối quan hệ giữa người và người. Câu hỏi số 7: theo thang điểm từ 1 đến 10, cậu đánh giá mối quan hệ của chúng ta ở mức độ mấy? Hãy hỏi rồi lắng nghe. Nếu như câu trả lời là bất kỳ con số nào nhỏ hơn 10, bạn cần phải hỏi thêm câu số 8. Mình có thể làm gì để đẩy nó lên thành 10 điểm? Jack thường nói rằng, ông ấy và vợ hỏi nhau hai câu hỏi này mỗi tuần, dù là trong lúc ông gọi điện từ Kuala Lumpur hay ở nhà với gia đình. Họ dành thời gian hỏi nhau hai câu hỏi này, theo thang điểm từ 1 đến 10. Em hay là anh, đánh giá mối quan hệ của chúng ta ở mức độ mấy? Và anh em, có thể làm gì để đẩy nó đến thang điểm thứ 10? Bạn có thể tưởng tượng mối quan hệ của họ gắn bó mật thiết đến mức nào? Cả hai người họ đều dành thời gian để hỏi nhau rằng, em hay là anh, có thể làm gì để giúp cho mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp hơn? Bạn nghĩ xem có mấy ai làm việc này cơ chứ? Thật là đáng kinh ngạc. Nếu bạn là một doanh nhân, tôi khuyên bạn nên hỏi đội nhóm, phòng ban, nhân viên, thậm chí là nhà cung cấp của bạn hai câu hỏi này. Hãy tiếp cận những người quan trọng trong tổ chức của bạn và nói rằng, chúng ta hãy cùng làm việc này, cùng biến nó thành điểm 10. Thế là bạn vừa có được sự trung thành của họ. Ý định của bạn là gì? Trong lúc thực hiện quá trình này, ý định của bạn thậm chí còn quan trọng hơn cả những câu hỏi mà bạn đặt ra. Bạn hỏi vì bạn thực sự muốn biết, chứ không phải chỉ vì hỏi. Bạn không thể bào chữa cho mình. Tại sao? Bởi vì khi bạn làm thế, bạn xem như đã thua. Lấy ví dụ, khi bạn hỏi một người nào đó, theo thang điểm từ 1 đến 10, cậu đánh giá mối quan hệ của chúng ta ở mức độ mấy? Và cô ấy trả lời, mức độ 4. Thế là bạn xù lông nhím lên. 4 ư? Cậu nói cái gì thế? Mình hay làm cho cậu cái này cái kia, mình muốn đối xử tử tế với bạn. Nếu bạn làm thế, bạn đã thua cuộc. Có thể bạn không thích nghe những gì mà cô ấy nói, nhưng bạn phải chấp nhận nó. Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp, cha, 4 ư? Thật không tốt chút nào. Có điều gì mà mình không biết chăng? Bạn thấy mình vừa làm gì chứ? Bạn vừa cho người kia quyền nói lên sự thật. Cô ấy có thể nói rằng, thì cậu không bao giờ lắng nghe mình cả. Cậu lúc nào cũng cắt lời mình và không cho mình nói hết câu.
Đây chính là thời khắc của sự thật. Nếu bạn cho phép cô ấy tiết lộ sự thật theo cảm nhận của cô ấy mà không bào chữa, bạn đã thắng. Điều con người khao khát thầm kín nhất là được lắng nghe và không bị làm cho cảm thấy là mình đã sai. Ai cũng có một mong mỏi là được kể câu chuyện của chính mình. Nếu bạn là người duy nhất không làm cho họ cảm thấy là họ đã sai thì sao? Bạn không nhất thiết phải đồng ý với tất cả những gì họ nói, nhưng cũng đâu cần phải khiến họ cảm thấy mình đã sai, đúng không? Tất cả những gì bạn nên làm là lắng nghe. Bạn có thể nói, trời, không ngờ là mình đã làm như vậy. Cho mình xin lỗi. Lần sau mình sẽ làm tốt hơn. Và nó sẽ tuyệt hơn nữa nếu như bạn nói thật lòng. Kết cục của những lời biện hộ. Bạn có thể bao biện cho mình hoặc thành công, nhưng bạn không thể làm cả hai. Nếu mở miệng nói những lời biện hộ như ngày hôm qua mình bị bệnh, mình cảm thấy không khỏe trong người, có người đã làm vậy với mình hồi mình 6 tuổi. Bạn đã tự giảm giá trị bản thân của mình trong mắt của người kia và đánh mất cơ hội phát triển. Ai cũng tìm ra cách biện hộ. Những người không thành công là những kẻ than vãn và biến mình thành nạn nhân. Đừng trở thành một trong số họ. Hãy nói rằng, trời à, mình không biết là mình đã tệ đến thế. Mình có thể làm gì để mọi thứ tốt hơn? Mặt khác, bạn có thể sẽ ngạc nhiên một cách thích thú. Có thể người nói cho bạn biết rằng mối quan hệ với bạn là chính. Lúc đó bạn có thể thốt lên, cha, chính là rất cao đấy. Mình có thể làm gì để lên 10 điểm nha? Hãy cho người khác quyền được trả lời bạn một cách chân thật. Và bạn sẽ có sự tự tin để biết rằng mình có thể làm tốt hơn vào lần sau. Hãy cho họ cơ hội thành thật và bạn lần này. Bạn sẽ thấy họ tiếp tục hỗ trợ bạn trong tương lai. Lý do nên cuối cùng. Tìm kiếm gương yêu thương và neo chuẩn mực của bạn còn có thêm một lợi ích phụ nữa. Đa số chúng ta đều không tin tưởng vào bản thân đủ để kết thúc những gì mà chúng ta bắt đầu. Khi bạn có sự hỗ trợ vô điều kiện từ người khác, điều này nghĩa là bạn không cần đơn thuần dựa vào ý chí bản thân để nhấc chân khỏi bàn đạp thắng. Vậy nên trong tương lai, nếu bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống hay là công việc, hãy quay lại thực hiện bước này và làm các bài tập một lần nữa. Trong quá trình làm việc với hàng chục ngàn học viên, tôi nhận ra rằng khi chúng ta cho phép bản thân mình thành công ngày một nhiều hơn, ta phải tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ. Chính vì thế, mật mã thành công là hệ thống phát triển bản thân có chế độ bảo đảm an toàn cho bạn. Khi hoàn tất bước này, bạn không còn phải đơn thuần dựa vào ý chí cá nhân hay là tự xốc lại tinh thần cho mình nữa. Như bạn thấy đấy, nhiều hơn vẫn tốt hơn. Bây giờ bạn có thể hoàn toàn làm những gì mà nhóm 3% đang làm một cách vô thức từ trước đến giờ, cho phép người khác tin tưởng bạn và hỗ trợ bạn trên con đường đến với cuộc sống thành công hơn và hạnh phúc hơn. Tóm tắt nhanh. 1. Cũng như bạn không thể nhìn thấy đôi mắt của mình mà không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, bạn không thể xác định hay thậm chí hiểu đúng giá trị bản thân chỉ bằng cách tự đánh giá. Đó là lý do tại sao bạn cần sự hỗ trợ vô điều kiện từ những người xung quanh để trở thành người mà bạn mong muốn. 2. Gương yêu thương là những người trao cho bạn sự hỗ trợ vô điều kiện trong cuộc sống cá nhân và neo chuẩn mực hỗ trợ bạn trong công việc. Điểm khác biệt chủ yếu là neo chuẩn mực nhìn thấy tiềm năng cá nhân bạn, đồng thời buộc bạn chịu trách nhiệm trước những đòi hỏi trong cuộc sống và công việc. Nguyên lý gương yêu thương là trước khi bạn tin vào chính mình, bạn cần một ai đó tin vào bản thân bạn. Thực hiện những bài tập trong chương này để tìm gương yêu thương và neo chuẩn mực của bạn. Đây sẽ là một quá trình trọn đời. Hầu hết mọi người, bao gồm cả tác giả, bắt đầu quá trình này mà không có gương yêu thương hay neo chuẩn mực nào cả. Tuy nhiên, hãy quan tâm đến những người xung quanh và bạn sẽ bắt đầu hấp dẫn những ai có thể hỗ trợ bạn trên con đường vươn đến thành công. Hành động tiếp theo, liệt kê 3 điều mà bạn có thể làm từ chương này trong vòng 7 ngày để đạt được mức độ hỗ trợ vô điều kiện thỏa mãn hơn trong cuộc sống và công việc. 10 câu hỏi trao quyền cho bước 2. Tại sao mình có nhiều gương yêu thương trong cuộc sống như vậy? 2. Tại sao mình có nhiều neo chuẩn mực trong công việc như vậy? 3. Tại sao mình là gương yêu thương và neo chuẩn mực cho những người khác hiện diện trong cuộc đời mình? 4. Tại sao mình chịu trách nhiệm đi tìm sự hỗ trợ cần thiết để thành công? 5. Tại sao mình có dũng khí để yêu cầu sự hỗ trợ mà mình cần? 6. Tại sao mình luôn gặp đúng người, vào đúng lúc, ở đúng nơi như thế? 7.
tại sao mình được người khác hỗ trợ nhiều, không kém gì sự hỗ trợ mình dành cho người khác. 8. Tại sao rất nhiều người tuyệt vời hỗ trợ mình. 9. Tại sao mình được nhiều nhà lãnh đạo quan tâm trong công việc. 10. Tại sao mình có quyền được là con người thật của chính mình. 43%. Những người không có khả năng tự trang bị kiến thức sống trong nghèo khổ, trong khi chỉ có 4% những người có khả năng tự trang bị kiến thức sống trong nghèo khổ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của chương 5, bước 2, gương yêu thương và nêu chuẩn mực. Tiếp theo kho sách nói.com.vn.